là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, chiếm 25% dân số và gần 38% lực lượng lao động trong toàn tỉnh, đội ngũ thanh niên Yên Bái được coi là lực lượng xung kích trong mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là trong phát triển kinh tế. Với tinh thần xung kích, lòng nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, thanh niên Yên Bái đã không ngừng sáng tạo khởi nghiệp, dần khẳng định vai trò và sức trẻ đối với sự phát triển chung của địa phương. Trong chương trình hôm nay, phóng viên sẽ có bài ghi nhận thanh niên Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận phòng khám đa khoa Việt Tràng An 10 năm xây dựng và phát triển. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí khoa học và cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị lần thứ 23 mở rộng nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2018. 9 tháng năm 2018, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Yên Bình đều đạt. Trong đó, tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện đạt gần 28.000 tấn, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt 1.520 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 2.750 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Đến nay, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 118 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai có hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, huyện ủy Yên Bình yêu cầu các cấp các ngành và các xã thị trấn tập trung lãnh đạo để nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trọng tâm là hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, đảm bảo sản xuất vụ đông đạt kế hoạch đề ra, làm tốt công tác chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm và thủy sản, huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành thực hiện xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng các công trình dự án trên địa bàn huyện, nhất là chất lượng quy hoạch thị trấn Yên Bình, cụm công nghiệp Thịnh Hưng và phân khu chức năng hai bên đường Hoàng Thi. Nắm chắc tình hình cơ sở, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn tại xã Đại Đồng, tiếp tục củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.
Để chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hiệu quả trong giai đoạn 2019-2020, huyện Trạm Tấu tiếp tục xây dựng 10 mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh như mô hình tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu, mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, mô hình điển hình trong sản xuất kinh doanh, mô hình toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đảng bộ huyện sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát để các mô hình hoạt động hiệu quả.
Thực hiện chương trình giảm nghèo, thời gian qua, huyện Văn Yên đã hỗ trợ cây con giống cho 10 xã, 39 thôn bản đặc biệt khó khăn với kinh phí trên 6,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hỗ trợ tiền điện, tiền ăn trưa cho trẻ em thuộc vùng khó khăn, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 74.000 người nghèo, người dân tộc thiểu số, hỗ trợ cho trên 550 hộ nghèo sửa chữa làm mới nhà ở. Ngoài ra, chương trình còn đầu tư xây dựng trên 800 công trình, tiểu dự án với tổng kinh phí thực hiện trên 150 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 4.500 hộ được thụ hưởng. Hàng năm trên 3.000 người được giải quyết việc làm. Để triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, gắn với lồng ghép các chương trình dự án, nguồn lực đầu tư để xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế của từng địa phương, tuyên truyền nhân dân tích cực lao động sản xuất, phấn đấu mỗi năm giảm 4% hộ nghèo theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
Theo thống kê, từ năm 2017 đến nay, Công an huyện Mù Cang Chải đã bắt và khởi tố 9 vụ với 19 đối tượng, trong đó có đến 5 vụ với 10 đối tượng phạm tội mua bán trẻ em. Để đấu tranh với tội phạm mua bán người, Công an huyện Mù Cang Chải đã xuống các thôn bản để nắm tình hình, rà soát những đối tượng nghi vấn, nhất là những đối tượng thường xuyên vắng mặt tại địa phương hoặc đã từng xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, từ đó có các biện pháp răn đe ngăn chặn kịp thời những vụ mua bán người. Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để tình trạng này rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng, đồng thời các ban ngành đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết cho người dân để cảnh giác với loại tội phạm này.
Sở Y tế Yên Bái vừa ban hành công văn số 1176 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi hai loại mỹ phẩm có thành phần ghi trên nhãn mác không đúng hồ sơ công bố tại địa bàn tỉnh Yên Bái. Hai mẫu mỹ phẩm Hachi Baby Shampoo và Shower 2-in-1 330ml vi phạm chất lượng sản phẩm. Mẫu sản phẩm lấy tại quầy thuốc Hoàng Văn Hùng, công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái, địa chỉ tại tổ 10 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, do công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Hachi Việt Nam sản xuất tại địa chỉ lô B, khu công nghiệp Đồng Văn 2, Duy Tiên, Hà Nam. Có thành phần công thức ghi trên sản phẩm không đúng với hồ sơ công bố được phê duyệt theo quyết định 715 của Sở Y tế tỉnh Hà Nam. Ngoài ra còn vi phạm quy định về nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn. Để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, Sở Y tế Yên Bái thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi hai lô sản phẩm Baby Shampoo và Sohua 2-in-1 có dung tích 330ml. Sở Y tế Yên Bái yêu cầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái ngừng ngay việc phân phối và tiến hành thu hồi hai sản phẩm mỹ phẩm trên tại các quầy thuốc của công ty, trong đó có quầy thuốc Hoàng Văn Hùng, và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế trước ngày 20 tháng 10 năm 2018. Các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh mỹ phẩm này ngừng ngay việc phân phối và tiến hành thu hồi hai sản phẩm mỹ phẩm trên nếu có và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế trước ngày 20 tháng 10 năm 2018. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra giám sát việc thực hiện các cơ sở kinh doanh này và xử lý các cá nhân tổ chức vi phạm theo quy định hiện hành.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, chiếm 25% dân số và gần 38% lực lượng lao động trong toàn tỉnh, đội ngũ thanh niên Yên Bái được coi là lực lượng xung kích trong mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là trong phát triển kinh tế. Với tinh thần xung kích, lòng nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, thanh niên Yên Bái đã không ngừng sáng tạo khởi nghiệp, dần khẳng định vai trò và sức trẻ đối với sự phát triển chung của địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Được thành lập từ năm 2015, Hợp tác xã Thanh niên QVC do hai thanh niên trẻ Trần Văn Quân và Phạm Văn Cường ở Đại Phác, huyện Văn Yên làm chủ đã tạo được chỗ đứng ổn định trên thị trường với mô hình sản xuất rau an toàn theo chuỗi. Hiện tại, hợp tác xã cung ứng trên 30 loại rau củ quả các loại ra thị trường với doanh thu từ 50 đến 60 triệu đồng một tháng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 10 lao động với mức thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Anh Cường cho biết:
Chúng tôi đang dự tính sẽ cố gắng đầu tư thêm một chút nữa vào cơ sở vật chất này để cho nó hoàn thiện hơn về cái mô hình của mình.
Cũng là một thanh niên nông thôn nhưng với khát vọng khởi nghiệp và lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương, anh Nguyễn Hải Triều ở xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên lại quyết định lựa chọn nuôi thỏ là hướng đi cho mình. Với nguồn vốn 100 triệu đồng, năm 2015, anh Triều bắt đầu nuôi trên 600 con thỏ. Hiện tại, anh đang duy trì nuôi khoảng 1.000 con. Theo tính toán, trung bình mỗi tháng, anh có thu nhập ổn định trên 10 triệu đồng từ nuôi thỏ. Anh Triều nói:
Bây giờ con thỏ thị trường của nó, bao tiêu nó cũng rộng. Được Nhật người ta làm... có công ty chiết xuất vaccine đấy để mua thu mua thỏ làm nguyên liệu để làm chiết xuất vaccine nên là thị trường nó cũng rất là rộng, với lại là bây giờ bà con các nhà hàng khách sạn người ta cũng đã bắt đầu sử dụng thịt thỏ rất là nhiều trong cái bữa ăn hàng ngày nên là thấy những cái tiềm năng to lớn của con thỏ như vậy nên là tôi mới quyết định tìm hiểu và đi sâu vào với con thỏ.
Thời gian qua, để từng bước hỗ trợ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh sinh viên, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để các em hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, tạo việc làm sau khi ra trường. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã triển khai sâu rộng đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025. Nguyễn Thanh Bình ở xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, hiện là sinh viên năm cuối Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhưng đã xây dựng cho mình một mô hình khởi nghiệp ngay tại địa phương. Xuất phát từ dự án trang trại gà Hơ Mông Yên Bái đạt giải nhất sau khi cuộc thi khởi nghiệp quốc gia năm 2017. Bình đã mạnh dạn bàn với gia đình cụ thể hóa dự án bằng việc xây dựng riêng cho mình một trang trại để nhân rộng giống gà thuần chủng của đồng bào Mông, vùng cao Yên Bái. Sau gần một năm triển khai thực hiện, bằng nhiều hình thức quảng bá, Bình đã giúp nhiều người biết đến giống gà này, qua đó tạo cho Bình cơ hội phát triển sau khi ra trường. Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.
Trong quá trình sinh viên, tôi đi tham gia những chuyến tình nguyện về quê hương rất là nhiều và tôi phát hiện rằng ở người đồng bào người Hmông có một cái thứ sản vật mà không bất kỳ ai không có thể có, đó là giống gà Hmông. Đây là một trong những giống gà đặc hữu của đồng bào người Hmông, có giá trị về kinh tế cũng như về dinh dưỡng rất là cao và được khách thập phương rất là quan tâm và sử dụng nó như là một loại đồ ăn, loại thuốc bổ và dược liệu quý. Là sinh viên trường Đại học Nông nghiệp, tôi đã quyết tâm sau khi ra trường sẽ xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển được giống gà Hmông này để góp phần xây dựng kinh tế cho cá nhân tôi cũng như là cho đồng bào Hmông nơi mà tôi đã được sinh ra và lớn lên.
Thời gian qua, phong trào thanh niên tham gia khởi nghiệp phát triển kinh tế đã lan tỏa rộng khắp. Hiện nay toàn tỉnh có gần 700 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, trong đó gần 400 mô hình thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, tạo việc làm thường xuyên với mức thu nhập ổn định cho trên 1.000 đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, có những bạn trẻ vùng dân tộc thiểu số, mặc dù điều kiện hết sức khó khăn, nhưng bằng ý chí và nghị lực đã nỗ lực vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Để xác định được những mô hình kinh tế hiệu quả, thì bên cạnh việc nỗ lực cũng như tinh thần sáng tạo của mỗi đoàn viên thanh niên còn có sự đóng góp rất lớn của các tổ chức đoàn, hội. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, tỉnh đoàn Yên Bái đã phối hợp với các tổ chức liên quan định hướng nghề nghiệp miễn phí cho hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên. Là khu vực nông thôn và trường học giúp thanh niên có nhận thức đúng về lao động và nghề nghiệp. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái hiện có trên 1.600 học sinh sinh viên với 21 mã ngành đào tạo. Những năm gần đây, không giống như nhiều trường cao đẳng chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, khi số lượng học sinh sinh viên ngày càng giảm, thì trường Cao đẳng nghề Yên Bái lại luôn thu hút được các em học sinh sinh viên bởi môi trường học tập tốt cũng như cơ hội tìm kiếm việc làm khi ra trường cao. Qua khảo sát của nhà trường, thì hàng năm có tới gần 90% học sinh sinh viên sau khi ra trường đã tự tạo được việc làm hoặc xin được việc làm ổn định. Đã có nhiều học sinh ra trường trở về quê hương mở cửa hàng, nhà xưởng, trang trại sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Thầy giáo Nguyễn Xuân Quang, trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Trong những năm gần đây thì thực hiện cái chủ trương phân luồng giáo dục trong cái công tác giáo dục hướng nghiệp thì nhà trường cũng đã có các công tác truyền thông sâu và rộng trong toàn tỉnh Yên Bái cũng như là một số tỉnh lân cận để cho các em nắm rõ và định hướng được các cái ngành nghề tương lai của mình, nhất là những em có cái nguyện vọng và yêu thích về các cái ngành nghề. Do đó là trong những năm vừa qua thì nhà trường đã có những cái bước chuyển biến trong cái công tác tuyển sinh. Thì số lượng tuyển sinh trong 2 năm vừa qua thì nhà trường đều vượt chỉ tiêu. Bên cạnh đó thì trong cái công tác đào tạo của nhà trường thì cũng đã có cái sự định hướng và phối hợp với lại các cái doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và đào tạo với mục tiêu là gắn việc đào tạo với lại doanh nghiệp. Do đó là học sinh thì trong quá trình học tập cũng được thực tập và tay nghề ngay tại các cái doanh nghiệp, qua đó để các em có thể là chứng minh được cái tay nghề của mình và cũng học tập được các cái công tác sản xuất ở tại doanh nghiệp.
Thời gian qua, tỉnh đoàn Yên Bái, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả phong trào tuổi trẻ Yên Bái tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với triển khai sâu rộng cuộc vận động thanh niên giúp nhau làm kinh tế giai đoạn 2014-2019, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp trong đoàn viên thanh niên. Đây chính là môi trường để khơi dậy phát huy tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ. Anh Đỗ Minh Huấn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Để kịp thời đồng hành hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp, đặc biệt là trong đối tượng thanh niên học sinh sinh viên, thời gian tới thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn sẽ tập trung vào một số cái nội dung cũng như giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là tăng cường công tác truyền thông. Trọng tâm sẽ là tổ chức các diễn đàn, các tọa đàm, các buổi đối thoại giữa cấp ủy chính quyền, các doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt và các chuyên gia khởi nghiệp với thanh niên học sinh sinh viên để khơi dậy cái tinh thần khởi nghiệp cho các bạn. Cùng với đó, chúng tôi sẽ tổ chức các chương trình truyền thông, đặc biệt là việc xây dựng các bộ công cụ truyền thông, tư vấn hướng nghiệp về khởi nghiệp cho thanh niên học sinh sinh viên. Thứ hai là tổ chức các cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp trong thanh niên, và với cái mục tiêu đó thì định kỳ 2 năm một lần thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn Yên Bái sẽ tổ chức cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp, qua đó sẽ tạo cái sân chơi cho các bạn để hình thành và phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, và từ những cái ý tưởng đó thì sẽ kết nối với lại các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tổ chức cá nhân để giúp các bạn hiện thực hóa các ý tưởng. Đối với lại cấp trường thì đặc biệt là đối với các trường cao đẳng thì sẽ khuyến khích thành lập cái câu lạc bộ khởi nghiệp trong các trường để tạo môi trường cũng như là sân chơi cho các bạn học sinh sinh viên hình thành các ý tưởng trong quá trình khởi nghiệp và lập nghiệp. Chủ trì tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện và ban hành cái đề án hỗ trợ thanh niên, hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2018-2022, với kỳ vọng là thông qua đề án này sẽ tạo môi trường và tạo cái cơ chế để cho thanh niên khởi nghiệp sáng tạo.
Tuổi trẻ với bao ước mơ và hoài bão, nhưng dám nghĩ dám làm, luôn sáng tạo đổi mới là yếu tố tiên quyết để thanh niên vượt lên khởi nghiệp thành công bằng chính tài năng, trí tuệ và bản lĩnh của mình, góp phần xây dựng quê hương đất nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Thanh niên Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp của phóng viên Kim Ngân Hoàng Tuyến.
Thưa quý vị và các bạn, 10 năm qua, Phòng khám đa khoa Việt Tràng An thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Y tế Việt Tràng An đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định uy tín, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đây cũng là cơ sở y tế ngoài công lập đầu tiên trên địa bàn tỉnh Yên Bái đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với trên 1.560 danh mục kỹ thuật và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin
trong công tác khám, chữa bệnh. Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập 18 tháng 10 năm 2008, 18 tháng 10 năm 2018, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ghi nhận về những kết quả nổi bật của Phòng khám Đa khoa Việt Tràng An qua phóng sự sau.
Ngày nào cũng vậy, Phòng khám Đa khoa Việt Tràng An đóng trên địa bàn phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cũng có khoảng 200 lượt người dân đến khám chữa bệnh. Khi đến với phòng khám, được đội ngũ nhân viên tiếp đón tận tình, chu đáo, người bệnh không chỉ được hướng dẫn chi tiết từng quy trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc mà còn được giải quyết các thủ tục một cách nhanh chóng, tiện lợi. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân ở các huyện thị cũng đã tin tưởng khám bệnh tại phòng khám. Anh Nguyễn Văn Chanh, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên cho biết.
Sau khi nghe bạn bè giới thiệu đây có bệnh viện ở Tràng An, em cũng xuống đây khám thử. Cũng thấy dịch vụ ở đây nó tốt, nhân viên chăm sóc chu đáo nên là em xuống đây thường xuyên xuống đây khám ạ.
Với mục tiêu hướng đến sự hài lòng của người bệnh, văn hóa ứng xử tại phòng khám đa khoa Việt Tràng An luôn được cán bộ, y bác sĩ và nhân viên y tế thực hiện một cách bài bản, chuyên nghiệp theo khẩu hiệu 4 xin: xin chào, xin phép, xin lỗi, xin cảm ơn. Và 4 luôn: luôn mỉm cười, thân thiện, luôn chú ý lắng nghe, luôn tận tình, chu đáo, luôn sẵn sàng phục vụ. Qua đó xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của mô hình khám chữa bệnh hiện đại và chuyên nghiệp. Chị Điêu Thị Hồng Bích, nhân viên phụ trách bộ phận đón tiếp phòng khám đa khoa Việt Tràng An cho biết.
Với phương châm của lãnh đạo cấp trên là phải đón tiếp bệnh nhân chu đáo, nhiệt tình và ân cần với bệnh nhân, coi bệnh nhân như là người nhà, người thân, người ruột thịt của mình. Mỗi khi đi ốm đau thì là với những cái phương châm và sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên như vậy thì bộ phận đón tiếp mà chúng em vẫn thực hiện điều đấy hàng ngày, mỗi ngày để bệnh nhân khi đến với phòng khám Việt Tràng An thì được hài lòng về sự tiếp đón ân cần này, về sự quan tâm hỏi han giống như là người nhà và được có được những cái kết quả khám chữa bệnh nhanh nhất, không phải chờ đợi lâu.
Phòng khám đa khoa Việt Tràng An chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2008. Với quyết tâm tạo dựng thương hiệu Việt Tràng An, niềm tin cho sức khỏe vàng, từ khi thành lập đến nay, ngoài chú trọng thu hút đội ngũ cán bộ, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, phòng khám còn đầu tư cơ sở vật chất, máy móc hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Hiện nay, phòng khám đa khoa Việt Tràng An có đầy đủ các chuyên khoa nội, ngoại, sản nhi, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, da liễu, tiêm vaccine, điều trị ngoại trú với các trang thiết bị hiện đại phục vụ việc khám chữa bệnh như máy siêu âm màu 4 chiều, 4 đầu dò, máy nội soi truyền hình dạ dày, tá tràng, đại tràng, trực tràng ống mềm, máy nội soi tai mũi họng, máy điện tim 6 cần tự động, máy soi cổ tử cung truyền hình can thiệp, máy laser thẩm mỹ cùng hệ thống xét nghiệm hiện đại về sinh hóa, huyết học, miễn dịch, sinh học phân tử. Nhờ đó, chất lượng khám chữa bệnh của phòng khám đa khoa Việt Tràng An ngày càng được nâng cao, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế khác trên địa bàn, cũng như tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Minh Tuấn, phòng khám đa khoa Việt Tràng An nói.
Cơ sở Việt Tràng An được trang bị một số các cái thiết bị về nội soi tai mũi họng là tương đối hiện đại so với hiện nay. Thế và đủ điều kiện để làm cái nội soi. Cái nội soi hiện nay nó có rất nhiều tiện ích. Thứ nhất là phát hiện được tất cả các cái bệnh tật mà ở trong tai cũng như trong mũi, trong họng, mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Và khi nội soi có thể phát hiện ra những điểm viêm nhiễm ở mũi hoặc là những cái tiền ung thư báo hiệu trước, hoặc là viêm amidan hay là những cái u xơ, rồi bị viêm thanh quản hoặc là u xơ của dây thanh, thì những điều đó báo cho chúng ta để có phương pháp điều trị tốt nhất. Ở đây chúng tôi được đón tiếp rất là nhiều bệnh nhân quanh khu vực thành phố cũng như là những bệnh nhân ở rất xa, Tân Nguyên, Bảo Ái rồi có thể tận trên Lục Yên, thế rồi ở dưới Phú Thọ cũng lên đây, Vạn Hạ Hòa, và quanh đây thì cũng được bệnh nhân tín nhiệm và cũng hàng ngày số lượng khám ở đây cũng tương đối là đông. Tuy nhiên chúng tôi vẫn sắp xếp để làm sao đấy để khám đảm bảo chất lượng và cũng cung cấp tất cả các dịch vụ tốt nhất cho bệnh nhân.
10 năm qua, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, Phòng khám đa khoa Việt Tràng An còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh, giám sát chuyên môn, an ninh trật tự. Đây cũng là cơ sở y tế ngoài công lập tiên phong và thực hiện tốt việc ứng dụng cài đặt phần mềm, hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế và chuẩn hóa các danh mục, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế. Qua đó góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành và tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, phòng khám còn tích cực ứng dụng phần mềm khám chữa bệnh trong việc lập hồ sơ quản lý khám sức khỏe định kỳ với các cơ quan, đơn vị trường học. Nhờ sự chỉ đạo định hướng sâu sát kịp thời của ban lãnh đạo công ty và phòng khám, Việt Tràng An đã có những bước tiến mới, tạo niềm tin, chất lượng, thu hút ngày càng đông đảo người dân và bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Nếu như năm đầu đi vào hoạt động mới chỉ có 10.500 lượt người dân đến khám chữa bệnh, thì trong 9 tháng năm 2018, Phòng khám đa khoa Việt Tràng An đã tiếp đón trên 45.000 lượt bệnh nhân, tăng 12.000 lượt so với cùng kỳ năm trước. Đây là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên Phòng khám đa khoa Việt Tràng An suốt 10 năm qua. Ông Trần Trọng Khang, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Nói chung là tinh thần các bác sĩ y tá ở cái bệnh viện này rất là nhiệt tình, chu đáo. Thì tôi đến đây khám là nhanh chóng cũng thuận tiện.
Bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Phòng khám đa khoa Việt Tràng An còn luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn mất mát với đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Phòng khám đã hỗ trợ trên 100 triệu đồng cùng hàng trăm suất quà, thuốc men cho các hộ dân có người chết, hộ có nhà bị cuốn trôi, sập hoàn toàn tại các xã Sùng Đô, Nậm Mười và Sơn Lương của huyện Văn Chấn. Cùng với đó, Phòng khám đa khoa Việt Tràng An còn thường xuyên khám chữa bệnh và có chính sách ưu đãi miễn phí cho bệnh nhân nghèo, các đối tượng chính sách, tổ chức chương trình khám răng miễn phí cho trên 550 học sinh, và truyền thông giáo dục sức khỏe răng miệng tới học sinh và cán bộ giáo viên của trường tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Tiến sĩ, bác sĩ Đào Thị Ngọc Lan, giám đốc công ty cổ phần phát triển y tế Việt Tràng An nói.
Phát huy những cái thành tích đã đạt được và chúng tôi luôn luôn có những giải pháp cải tiến không ngừng các cái quy trình khám chữa bệnh, đặc biệt là về tinh thần, thái độ, về y đức, phục vụ người bệnh bằng cái tâm của mình và nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực học tập. Chúng tôi tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng tuần để cập nhật các kiến thức mới, để nâng cao các kiến thức chuyên môn và tận tâm phục vụ người bệnh, thực hiện cái văn hóa ứng xử Việt Tràng An, tiếp tục đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất một cách tốt nhất và nâng cao cái chất lượng khám, chẩn đoán, kê đơn điều trị.
Với những nỗ lực trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động xã hội, Công ty Cổ phần Phát triển Y tế Việt Tràng An, Phòng khám đa khoa Việt Tràng An đã vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiến sĩ, bác sĩ Đào Thị Ngọc Lan, giám đốc công ty vinh dự là một trong 10 doanh nhân điển hình tiên tiến được Ủy ban Nhân dân tỉnh tôn vinh khen thưởng. Có thể thấy 10 năm xây dựng và phát triển, với sự chung sức đồng lòng, tập thể cán bộ, nhân viên y tế Phòng khám đa khoa Việt Tràng An đã khẳng định vai trò trong công tác khám chữa bệnh với chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, chung tay cùng ngành y tế Yên Bái thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước thì trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì cái lĩnh vực y tế tư nhân đã phát triển tương đối tốt. Hiện nay thì trên địa bàn có 176 cơ sở y tế tư nhân, trong đó thì có một bệnh viện và 7 phòng khám. Bệnh viện Tràng An là một trong 7 phòng khám đa khoa trên địa bàn. Cái hoạt động của Tràng An trong 10 năm qua thì đã góp rất nhiều cho công tác trong sức khỏe trên địa bàn. Nó đã góp phần giảm tải cho các bệnh viện công của nhà nước và tạo điều kiện cho người dân có cơ hội để tiếp cận với các dịch vụ chất lượng cao ngay tại cơ sở. Có thể là bệnh viện Tràng An là một bệnh viện đã hoạt động khá hiệu quả trong 10 năm thôi, nhưng mà cái tỷ lệ cái số khám bệnh được hàng năm mà được tăng rất nhanh. Có thể nói là bệnh viện Tràng An là có cái chiến lược rất là dài hạn. Trong 10 năm qua thì cái số lượng cán bộ được tăng cường rất nhanh, từ 55 cán bộ thì đến bây giờ cái giai đoạn đầu thành lập thì đến bây giờ đã có tới 85 cán bộ, và tôi có tới là 1/3 là cái cán bộ là trình độ đại học trở lên. Và cái trang thiết bị thì đầu tư khá, đến thời điểm hiện tại là đầu tư khen lại, đặc biệt là cái labo xét nghiệm có những cái bay xét nghiệm hết sức là hiện đại để đáp ứng cái nhu cầu của người dân trên địa bàn.
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, phải coi cái đức làm gốc, cái tâm làm đầu, cái tài làm phúc, xứng đáng là nơi gửi gắm niềm tin của người bệnh và nhân dân. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tập thể, ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Phòng khám Đa khoa Việt Tràng An không ngừng phấn đấu vươn lên, nâng cao y đức nghề nghiệp, góp phần xây dựng nền y tế thông minh, đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện thí nghiệm trong dạy và học bộ môn vật lý có ý nghĩa quan trọng trong góp phần giúp học sinh hiểu rõ, hiểu đúng về bản chất của các sự vật hiện tượng, qua đó biết cách ứng dụng các nguyên lý vào cuộc sống. Tuy nhiên, giá thành của các thiết bị thí nghiệm thường đắt, yêu cầu bảo quản khó, nên tại nhiều trường học các em học sinh chưa có điều kiện tiếp xúc thường xuyên. Xuất phát từ thực tế này, cô giáo Bùi Hoàng Hà và Bùi Hoàng Ngọc, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, sau nhiều năm giảng dạy đã hoàn thiện và ứng dụng sáng kiến thiết kế chế tạo ống Newton trong dạy bộ môn vật lý. Một tiết học vật lý của các em học sinh lớp 10T1 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ diễn ra rất sôi nổi. Không cần phải di chuyển đến các phòng học bộ môn và cũng không còn phải học nguyên lý thuyết. Các em ở đây được thực hiện về sự rơi của vật qua thí nghiệm thực ống Newton. Điều đáng nói đây là một sáng kiến do hai cô giáo Hoàng Hà, Hoàng Ngọc sáng tạo nên. Ống Newton là một ống chân không đưa vào giảng dạy để nghiên cứu loại trừ ảnh hưởng của không khí lên sự rơi của các vật. Thí nghiệm này nhằm mục đích để các em học sinh hiểu khi không có lực cản của không khí, các vật có hình dạng và khối lượng khác nhau đều rơi như nhau. Tuy vậy, quá trình giảng dạy, hai tác giả nhận thấy những nhược điểm của ống làm ảnh hưởng đến việc dạy và học. Cô giáo Hà cho biết thêm.
Thực ra là có một cái bộ thí nghiệm Newton được trang bị ở nhà trường. Nhưng mà chúng tôi nhận thấy là cái bộ thí nghiệm này ấy, thì là cái dụng cụ bằng thủy tinh nó dễ vỡ. Thứ hai là nó rất là đắt, giá thành nó khoảng 800 nghìn một cái bộ thí nghiệm này. Và mỗi trường thì hầu như chỉ được trang bị một cái bộ này. Về mặt cái bộ này ấy, thì là trong cái quá trình làm thí nghiệm thì do là nó tương đối nhỏ nên là học sinh không quan sát được rõ. Lại có ít cái bộ thí nghiệm này nên là học sinh hầu như là không được làm thí nghiệm mà chỉ giáo viên làm thí nghiệm biểu diễn.
Từ việc chỉ ra các hạn chế của việc sử dụng ống Newton cũ là mỏng, dễ vỡ, giá thành đắt, trong khi đó học sinh khó quan sát chuyển động của các vật, tác giả đã tiến hành thiết kế chế tạo ống Newton với mục đích khắc phục những tồn tại và tối ưu hóa vai trò của bộ dụng cụ trong quá trình dạy học. Phương án tác giả đưa ra, thay vì sử dụng hai ống giải pháp mới chỉ sử dụng một ống. Ban đầu trong ống là không khí, sau khi làm thí nghiệm sẽ được hút không khí bằng một chiếc bơm nhỏ để ống đạt trạng thái chân không, rồi tiếp tục lặp lại thí nghiệm. Cuối cùng đưa ra kết quả khoa học về dụng cụ thay thế ống thủy tinh dễ vỡ bằng ống nhựa. Nói về giải pháp ống Newton, cô giáo Hoàng Hà cho biết thêm.
Cái tính mới của tôi ở đây thì là so với cái giải pháp cũ thì là cái ống cũ người ta đã hút chân không rồi, nhà sản xuất người ta hút rồi. Còn ở đây thì là tôi vừa làm được thí nghiệm trong trường hợp có không khí, vừa làm được thí nghiệm trong trường hợp có chân không, môi trường là chân không sau khi mà tôi đã hút chân không.
Sau khi chế tạo thành công, hai tác giả đã đưa ống Newton vào thử nghiệm, kết quả cho giá trị như nhau so với ống Newton cũ. Từ đó tác giả đã đưa vào ứng dụng trong dạy học. Điều này góp phần tạo hứng thú cho các em học sinh. Em Lê Vương Thông, lớp 10T1 cho biết.
Trong bài rơi tự do hôm nay thì cô giáo Hoàng Hà có sử dụng ống thí nghiệm, đó là ống Newton. Em thấy màu sắc của ống này rất là đẹp, rất rõ nét, trông rất là dễ nhìn và dễ hiểu. Từ đó thì em hiểu bài học hơn rất là nhiều.
Một thiết bị đắt có giá gần 1 triệu đồng nay được thay thế bằng một dụng cụ mới với giá thành rẻ chỉ bằng khoảng 1/10, trong khi vẫn giúp nâng cao hiệu quả của bài học.
Rõ ràng sáng kiến chế tạo ống Newton của hai cô giáo Hoàng Hà và Hoàng Ngọc là một giải pháp nhỏ nhưng có hiệu quả, là hành động thiết thực trong phong trào mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo trong nhà trường, qua đó thắp sáng tình yêu nghiên cứu, sáng tạo khoa học của các em học sinh.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.